Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài thắt gút, mở gút. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm cùng với anh em Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi thảo luận với Thầy. Lần trước đây mình nói về cái định nghĩa cái chữ duyên, duyên phận, duyên nợ. Thì các bạn biết là cái duyên là cái mà nó hiếm có lắm, không phải lúc nào mình có được. Mà Đức Phật nói rất là hay. Ngài nói là Ngài chỉ đổ cái người mà có duyên với Ngài mà thôi. Không có duyên đổ không được. Người ta kể lại thì không biết chuyện này có thiệt không. Người ta kể lại có cái bà già đó đó. Bà ở ngay bên cạnh cái chỗ mà Đức Phật giảng pháp, ngay núi Linh Thủ, ngay bên đó, bà cũng bán đồ hàng ngày. Nhưng bà không hề biết được, không hề nghe, hiểu được cái pháp của Phật. Và có rất nhiều vị La Hán đó, tuy là đệ tử của Phật rất lâu năm, nhưng mà là không có duyên với cái pháp gọi là pháp Đại Thừa, pháp Hoa, ví dụ như vậy. Cho nên tại ra cái duyên là cũng huyền bí lắm, chứ không phải chỉ có cái chuyện gặp gỡ của hai người, mà nhiều khi gặp gỡ của tâm của những người đó và mình gọi là hợp hay không hợp, và nó còn cái gặp gỡ cái pháp hay là cái triết lý của người đó ở trong cái phạm vi ảnh hưởng của cái vũ trụ quan người đó hay không nữa. Cho nên cái duyên là nó càng ngày càng mở rộng ra. Và có những lúc là mình phải gieo duyên, tức là mình làm chiếu cảm cho người ta tới với mình. Như khi các bạn thấy này, như khi mình muốn người ta tới đấy ăn cơm như mình, như khi mình phải mời gọi là gieo duyên. Hoặc là có nhiều khi đó mình phải làm những cái động tác, những cái hành vi, những cái chuyện gì đó đó mà những người xung quanh đó, họ bị mình hấp dẫn để mà họ tới. Thì cái đó đều là gieo duyên cả. Nhưng mà nếu mà cái duyên đó là nghịch duyên thì mệt lắm. Nhưng cái duyên đó là thuận duyên thì đỡ, mà nghịch duyên thì mệt lắm. Cho nên thưa các bạn đó, cái duyên đó là một trong những cái mà rất đặc biệt. Nó nói tới cái sự tương tác của hai người. Cái chữ tương tác này có nghĩa là cái cách mà hai người hoặc là nhiều người làm sao gặp gỡ nhau, trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào và bao lâu. Còn cái duyên là dài vô cùng, như khi mà ở với cái người đó 50 năm, cái duyên rất là ngắn, 3 giây, 3 phút thôi. Thành do đó, đó cái chữ duyên đó, đó là cái định nghĩa mà quan trọng mà Đức Phật đã thường thường nói, đó là khi mình có trồng một cái nhân đó, thì mình phải quay thử, mình chiếu cảm những cái gì tới cho cái nhân này phát triển, cho nên gọi là nhân duyên. Thì bây giờ mình nói là trong cái vòng nhân duyên này đó, thì mình còn có gọi là có những phát sinh những cái chủ quan mà về cái cảm xúc của mình. Những cái chủ quan cảm xúc này đó có thể làm cho cái tâm mình sinh phiền não, mình mệt mỏi, mình chán ghét, mình buồn tức. Nhưng mà có những chuyện đó, cái tâm của mình làm đó mà mình thấy nó nhẹ nhàng vô cùng, thì cái lúc mà cái tâm mình bị kẹt đó thì người ta gọi là mình thắt gút trong lòng. Và có những cái chuyện đó mà mình làm đó là mình sẽ từ mình thắt gút. Có những chuyện mình làm đó thì mình làm cho người ta phiền não thì mình thắt gút trong lòng người ta. Thì thường thường mình thắt gút người ta nhưng mình cũng tạo nghiệp. Rồi có những chuyện đó là mình tự thắt gút chính mình, không ai thắt cả. Thầy kể cho bạn nghe vài ba câu chuyện là bạn bắt đầu sẽ cảm nhận ra. Cái em nhỏ này đó, hai em nhỏ đang chơi với nhau, chơi Lego, chơi mấy cái miếng mà mình gọi là miếng nhỏ nhỏ Lego đó, rồi mình sắp lại thành cái xe hơi này nọ. Thì một em đó, mình chơi nửa chừng em giật ra không chơi nữa, em mình ngồi em vẽ cái hình, cái người bạn của mình vẽ cái hình một người mặc mà giống như con heo, con chó gì đó không biết, rồi đưa cho bạn rồi dễ dịu bạn. Thì cái người bạn kia, các bạn cũng biết là cái chuyện này thầy kể là một người 9 tuổi, người 10 tuổi nhỏ xíu cho cũng lớn như vậy. Thì anh thì em kia tức lắm, nói, tại sao mày lại vẽ hình mặt chó này nổ thử cả. Thì hai chửi nhau rồi thì giật ra sẽ đập lộn nhau thì khóc. Thì cái em mà bị đập 9 tuổi thì khóc, cái em 10 tuổi đó, em bị vẽ hình ấy, thì là vui sướng vô cùng. Thì cái chuyện này nếu mà tới chừng đó thôi ấy, thì các bạn thấy là hai đứa này thắt gút một đứa đó, thì từ nó vẽ hình chế nhau người ta, thì trong lòng nó cũng không có cái gì mà mình gọi là cái ác ý gì cả, nít thế nó vẽ hình nhau chơi như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện thắt gút đó nếu mà như vậy thôi ấy, thì các bạn biết 5 phút sau con nít nó hay lắm bà, 5 phút sau nó cười lại, nó chơi lại với nhau rồi. Nhưng mà khi mà cái em bị đánh 9 tuổi đó, thì lúc mà chiều lại thì mẹ thời đón thì em mới nói mẹ, nói trời ơi hôm nay con bị đập nè, thế nên bị trầy mặt như nọ. Thì các bạn biết sao không bác? Thì người mẹ đó tức giận vô cùng, mày chạy vô đó, mày nạt nộ với người mẹ của bên kia, rồi bây giờ hai người mẹ cãi nhau rồi. Nếu mà chuyện như vậy thì nhỏ thôi, nhưng mà họ mắng nhau, họ nói là đồ con của mày mất dạy. Nhưng mà ủa, con tao mất dạy sao mày cho chơi với con tao? Rồi hai bên là bây giờ là cãi lộn nhau một cách vô lý. Thì cái bạc biểu các bạn, thì chính hai người mẹ này bị trong lòng là phiền não, tức giận nhau, thắt gục nhau bằng cách là họ không chơi với nhau nữa. Nhưng mà hai đứa nhỏ có hòa chưa? Đã hòa rồi. Hai đứa nhỏ nó không còn nhớ chuyện gì cả. Nhưng mà hai người mẹ tức nhau là bởi vì đó, người này thì mắng người kia. Thì cái chuyện này đó, các bạn thấy nó cũng nhỏ vô cùng, nhưng mà tệ ra là nó có một cái mùi vị. Cái mùi vị đó đó, Đức Phật gọi là cái mùi vị mà mình gọi là cái bản ngã chiếm hữu. Tức là người mẹ đó đâu có cái chuyện gì bị đánh, bị đập gì đâu, nhưng mà nghĩ rằng người con là con của mình là bị đập, bị hại, thì mình cũng đau như đứa con của mình. Và lập tức mình phản ảnh bằng cách là mình đi chửi mắng người mẹ bên kia. Thì thưa các bác đó, cái gút nó thắt đó, nó không có, nhiều khi nó không có một cái logic gì cả. Nó không có một cái lý lẽ, một cái sự hợp lý gì cả. Nó rất là irrational, là nó hoàn toàn nhiều khi là vô lý. Nó không có cái chuyện gì để cho mình có thể gọi là hợp lý được. Cái gút nó thắt rất là hay, là bởi vì nó thắt ở cái chỗ là mình không thể dùng lý trí mà được. Thì dù như bác thấy rõ ràng đứa con nó chơi, nó đánh nhau, bây giờ nó huề rồi, thì chuyện này bình thường như vậy. Có gì mình phải giận, nhưng mà mình vẫn giận được, vì mình nghĩ nó là con của mình. Vì mình nghĩ nó đau thì mình cũng đau. Nhưng mình quên rằng nó đau, nó đã lành rồi mà, nó đã hoa rồi. Và cái chuyện đó nhiều khi nó xảy ra ở dưới tất cả mọi ý thức hệ, mọi tổ chức hay là mọi người. Bởi vì cái sự đồng hóa mình với một cái vật thể, với một người, với một nhóm người, một lý tưởng vân vân. Thì cái chuyện mà nó sẽ làm cho mình càng ngày mình cần thấy cái gút thắt đó, nó xảy ra ở tất cả mọi cơ tăng. Thì câu hỏi đặt ra thời Đức Phật, Ngài đặt câu hỏi ra như vậy nè: khổ tập diệt đạo. Khổ là cái hiện trường của khổ, là cái đau khổ. Thì dụ như bạc quằn đau trong lòng bạc, thì cái tập đó là cái nguyên nhân ở đâu ra? Thì Đức Phật nói đa số tất cả mọi cái khổ não đó là bởi vì cái lòng ích kỷ và cái lòng ham muốn, tham sân si của mình, cái lòng ham muốn. Mà bây giờ đó mình dùng một danh từ gọi là vì ngã mà ra. Cho nên tất cả cái gút thắt đó mà các bạc mà đã nhận được, bạc thấy được, bạc cảm được, bạc biết được, bạc học được, bạc đọc được đó, thì bạc quay lại cái gút thắt đó thì bạc thấy tất cả gút thắt đều là vì từ nơi cái lòng vì ngã mà ra cả. Chỉ vì cái vòng vì ngã đó đó mà tiếng Mỹ mình gọi là egocentric đó. Và cái chủ nghĩa là egocentrism đó, lúc nào cũng vì ngã cả. Từ đó mà sản sinh là gút thắt. Bây giờ có một cái câu hỏi đó mà cũng lý thú vô cùng. Câu hỏi đặt ra là như thế thầy: nếu mà con thắt gút á, con làm người ta hại, nhiều khi con ngủ cũng được. Thành ra con sẽ cố gắng mà con gỡ cái gút thắt đó về người ta. Thì con tới cũng xin lỗi, con tới cũng hạ mình lại, khiêm nhường. Thì thường thường nó có thể thành công. Nhưng mà thưa thầy, nếu mà cái người đối phương là cái người thắt gút đó, mà con thì con chịu mở, mà người kia không chịu mở đó, thì con làm sao? Thì thưa bác nè, câu trả lời nó không có một cách dễ dàng đâu. Câu trả lời đó nó khó hơn một chút, là bởi vì câu trả lời đó là cái người đó họ thắt kiểu gì bạn. Thí dụ cái người mà thắt gục đó là họ có cái lòng đố kỵ đó, thì làm sao bác làm cái gì bằng giải được cái sự đố kỵ người ta. Cũng có một cái câu chuyện mà thầy xin chia sẻ với các bác đó, là có một cô đó, cô nói với thầy: thưa thầy, tại sao mà con khi con vào cái hội này đó, không phải hội tiếp viên phụ sự các bạn, rất may con vào cái hội này mà có một cái chị đó là cứ lúc nào chị cũng là thấy con mặc đẹp á, áo quần đẹp, thì chị tìm cách phê bình cái áo quần người này người kia ngày hôm đó để cho con nhột. Hễ mà con làm tốt cái chuyện gì đó, là thế nào chị cũng làm nói cái này người kia để cho con không được vui. Mà con mà thành công cái chuyện gì là thế nào chị cũng nói cái này cái nọ, rồi nhiều khi người ta cũng nói cho con làm con nhức đầu lắm. Thì thưa thầy đó, thì rõ ràng đó là con đâu có thắt gục đó, mà người kia cứ thắt gục với con hoài. Thưa các bác, thì cái cô kia đó là cô có cái lòng đố kỵ, cô ghét, và từ cô đó có cái gút thắt trong bụng. Thì bây giờ đó mình muốn giải cái gút thắt người ta đó không dễ bạn, tại vì trước hết là người ta phải muốn giải cái đó, và thứ hai đó là phải có cái điều kiện nhân duyên gì đó, cơ hội gì đó đó để cho người ta có thể gần gũi với mình, bằng chấp nhận được mình để mình giải. Và nếu mà người ta muốn giải cái gút nhưng mà người ta không muốn mình giải thì mình cũng không làm được gì cả thưa các bạn. Vì mỗi người có cái quyền tự thắt gút, có cái quyền tự giữ cái gút đó, và có cái quyền chết với cái gút đó. Không ai có thể cởi tay họ ra khỏi cái gút đó nếu họ không muốn. Mà cái đó là cái triết lý mà rất là quan trọng ở cuộc sống đời bây giờ đó. Cho nên trong cái bộ kinh mà Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quan Âm Bồ Tát mà dạy chúng ta rằng đó, cái cách mà giải guốc, cách mà giải trừ phiền não mà hay nhất đó, mà thấm triệt nhất đó, chính là cách mình phát cái lòng từ bi, cái tình thương tới những người đó. Khi cái người mà đổ kỳ mà họ nhận được cái tình thương rồi đó, thì họ sẽ không còn thắt guốc nữa. Còn một cái cô con gái đó, thì thầy xin kể cái chuyện này hơi sửa đổi vài ba chi tiết chỉnh một chút xíu. Thì cô con gái đó đó, lúc nhỏ vì là cha mẹ cô ly dị rất sớm, cho nên cô không có được cái tình của người cha và không được sự săn sóc của người cha. Cho nên cô lúc nào cũng thiếu thốn và gần như là không hiểu được cái đặc tính của người cha hay là người đàn ông như thế nào. Khi lớn lên thì là cô có nhiều cái đau khổ trong cuộc đời vì là cô thiếu đi cái sự hướng dẫn của người cha. Mà người mẹ thì lại là người mà phải làm lụng và phải nuôi nấng. Cho nên cô nhiều khi thiếu được sự cảm thông. Cho nên cô bắt đầu đi vào con đường mà nhờ vào những người bạn bè. Nhưng mà những người bạn thì lại gặp những người bạn không tốt. Bắt cô hút sách, bắt cô chơi bời này nọ. Mà rốt cuộc rồi kết quả là cô ở trong cái tâm trạng là nghiền ngập. Thì khi nghiền ngập rồi thì là bao nhiêu tánh xấu bắt đầu loại ra, từ ăn cắp, nói dối, rồi phá phách, phá hoại, vô trách nhiệm, làm đủ thứ chuyện cả. Mà kết cuộc rồi càng làm cho người mẹ đó muốn gần gũi cũng không được nữa. Và rốt cuộc rồi đó, thì người mẹ không biết làm sao để mà có thể nói chuyện với người con. Dù người mẹ thương kiểu nào đó, thì càng ngày người mẹ đã càng bị đau khổ, bởi vì người con không những không thông hiểu, cảm thông, mà người con càng lúc đó càng mình gọi là lợi dụng, hay là mình gọi là lợi dụng cái lòng tốt của người mẹ. Thì cái gút thắt của hai người càng lúc càng cao. Một bên ấy, thì cũng muốn tốt, nhưng mà dưới sự ảnh hưởng của cái thuốc ma túy thì không cách gì mà chỉnh được. Chỉ lúc nào có tỉnh chút thì cô mới biết là người mẹ là người thương mình nhất. Mà người mẹ thì không thể nào đó lúc nào cũng có cái tình thương được, bởi vì là người con đó lúc nào cũng đối xử với mình đó, không chân thật cả. Các bạn biết cái chuyện này không phải là một cái chuyện nhỏ với cuộc sống con người của mình khi có mẹ và con mà thôi. Thì rốt cuộc rồi các bạn biết sao không? Rốt cuộc thôi thì là người mẹ mới quyết định là bây giờ hãy để cho người con đi xa, buông thả người con đi. Và nói về người con rằng là mẹ không có còn cái tình cảm gì với con nữa, không còn yêu gì với con nữa. Con hãy sống một mình con, là đời của con. Thì các bạn biết điều đó không những làm cho người con càng sốc và người con càng đau khổ hơn nữa. Bởi vì trong cái lúc mà người con có những cái khó khăn đó, thì người con nghĩ rằng người mẹ phải thương mình. Nhưng mà người mẹ thì nghĩ rằng nếu mình càng thương đó, thì con nó lại càng lợi dụng cái lòng tốt, và nó càng hút sách, và nó càng nghiền ngập, và con làm chủ thừa cả. Mà người con bây giờ muốn cải đổi đó, thì cũng không thể có được cái sự tín nhiệm và cái sự ủng hộ giúp đỡ thì mẹ. Và cái bài toán đó nó không giải được. Thì sau khi người mẹ nói nhiều lần như vậy là mình không còn cái tình thương với nhau nữa, và con không phải là con của ta nữa. Người con gọi là bị tổn thương vô cùng, và người con càng bị tổn thương thì là càng làm chuyện bậy. Và các bạn biết đó, cái này là cái chuyện mà mình gọi là cái vòng luẩn quẩn đó, là hai bên là cứ gầm gườm nhau, không bao giờ mà có thể mà ra khỏi cái sự mà thù ghét lẫn nhau. Cuối cùng cả thì thầy mà đề nghị như thế này, thầy nói là bây giờ đó, tất cả cái chuyện gì người con có thể lừa mình thì họ chỉ có lừa được cái đồ mình có mà thôi, chứ không thể lừa được cái gì mà là mình cả. Tức là thiếu gì mình có cái bàn thì cùng lắm là cái bàn bị ăn cắp, nếu mà có tiền thì tiền bị moi, mà có nhà thì nhà bị sử dụng lợi dụng phá hoại thôi. Tức là cái gì mình có đó thì người con có thể lấy, nhưng người con không thể nào lấy được cái tình thương của mình, vì mình là tình thương. Mình không phải có tình thương, mình là cái tình thương. Không ai có thể lấy được cái tình thương của mình là tình thương. Thành do đó đó, mình hãy là cái tình thương. Mình đừng nên trở nên là mình là cái sự ruồng rẫy, sự gạt bỏ. Tại vì cái đó nó không phải là cái bản tính chân thật của mình. Thì khi thầy mà bắt đầu nói ra như vậy thì bắt đầu có sự cảm thông của mẹ với con. Thứ tư cửa bác đó là một cái triết lý rất quan trọng của cái đạo gọi là đạo mở gút theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni của Đức Quan Âm. Vì cái mở gút là cái gì? Là mình trở lại với cái bản tánh mà mình gọi là đại bi, đại từ. Đại bi là cái tình thương đó, nó không giới hạn. Và đại từ là cái sự dễ thương đó, mà không bờ bến. Cho nên cái phương thức mà giải gút mà quan trọng nhất là mình phải tập chấp nhận và tha thứ như người ta. Mà muốn vậy là mình bắt đầu phải nghĩ rằng mình là cái tình thương. Và những cái gì mình làm đó là cái sự lan tỏa của cái tình thương đó, sự biểu hiện của tình thương đó. Lần trước mình nói những cái gút đó mà mình có thể dễ dàng tạo ra là vì sao? Mình tạo hiểu lầm hay là mình bị hiểu lầm. Mình cứ dễ, cái tâm mình thắt nghẹt lại. Hoặc là mình bị ruồng rẫy hay là mình cho người ta ra rìa. Hay là mình từ mình đó, mình ruồng rẫy chính mình. Thì mình dễ thắt gút lắm. Và mình có những cái chuyện đó mà mình làm đó, mình gọi là lạy, là giận, là hờn. Thì những cái chuyện đó là cái chuyện thắt gút khăng năng. Đùng tụt mình dậy, đùng tụt mình lạy, đùng tụt mình lạy. Thì tại ra đó, tất cả ở phía dưới tất cả những cái chuyện mà thắt gút như vậy, các bạn có biết không? Là bởi vì nhiều khi là hồi nhỏ đó mình đã được hay đã bị ruồng rẫy, đã bị người ta coi thường, cha mẹ không có giá trị của mình là gì, cha mẹ không thấy cái lời của mình là quan trọng. Từ nhỏ mình đã thiếu thốn những sự âu yếm, thiếu thốn cái tình thương, thiếu thốn sự quan hoài. Mình chỉ thấy rằng là mình sống mà cứ bị mắng, bị chửi, bị quay ra rìa rồi mình thấy mình không được quý trọng. Và nhiều khi mình đi học, trường học đó, thì mình cứ bị mắng, bị chửi, nói là con học dở quá, con ngu dốt lắm, là con chẳng nên làm được ra hồn, ra vía gì cả. Thì những cái thứ đó đó, nó từ 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 nó ăn sâu vào trong người, nó tạo thành một cái mảng đất trong cái tâm mình. Cái mảng đất đó đó là cái mảng đất mà cái xác suất mà thắt gút nhiều nhất. Cho nên khi mình sống đó, thì mình hãy làm sao mà chi nhận được cái mảng đất đó. Mình biết được, tại ra những cái chuyện mình làm này nè, là hồi xưa, hồi nhỏ mình từng làm rồi. Và bây giờ mình tiếp tục những cái lạy, những cái giận, cái hờn đó của cái thời mà ấu thơ của mình mà thôi. Mới bắt đầu nhận ra những cái mảnh đất đó đó. Thì mình sẽ từ từ bớt đi những cái khả năng mà tạo gút cho người khác. Thưa các bác đó, thầy nhớ có một cuốn phim đó mà một người đệ tử của thầy đó cũng kể cho thầy nghe rất gần đây để mình nói đến cái chuyện thắt gút này. Và nói lên cái mảnh đất mà thầy đang nói đó. Hồi nhỏ đó, thì cái cô này đó thường thường cứ bị những người trong lớp học đó là vẽ hình là cô ta mập, chê cô ta là mập ù và vẽ hình con heo bự tổ rồi chê bai cô ta mập hồi nhỏ như vậy. Thì hồi nhỏ là mình gọi là các em nhỏ nhỏ là bù bẩm đó, nhưng mà người như bạn là cứ chê. Lúc cô lớn lên thì thân hình là thon đẹp lại, không còn bù bẩm như hồi nhỏ nữa. Khi cô ta có cái đứa con thứ ba đó thì không hiểu sao đó, thì cô ta bắt đầu phạt phì. Ông chồng thì chấp nhận hoàn toàn, ông chồng rất là thương cô. Nhưng mà bữa đó đó thì cô đi ăn tiệc party thì có một người bạn cũ đó mà tới thăm, đi được mời, mà người bạn cũ vừa mới vô đó thì đã phá lên cười rồi, à bây giờ mày trở lại như là con heo như hồi xưa. Chị nói có một lời ngắn nhỏ như vậy thôi, các bạn có biết rằng là cô là người rất là thùy mị, nhẹ nhàng, có ba đứa con rồi mà vì một cái lời nhỏ như vậy mà nhắc lại. Thì không ngờ đó, cái circuit trong cái não, tức là cái vòng dây mà điện ở trong não đó, nó reactivate, nó khởi động lại. Nhớ lại cái chuyện hồi nhỏ mình bị mấy đứa trong lớp đó, nó chê cười như vậy. Mà cô tức giận, mà cô đập bàn, cô đẩy luôn cả cái bánh, rồi cô giận dữ la làng mày chửi cái người này đi phá tan cái party. Thưa bác, tại ra là có những cái vùng đất mà mình không biết là mình tưởng là nó đã biến mất rồi, nhưng tại ra cái miếng đất đó vẫn còn, và cái mầm mống của cái sự mà mình gọi là gút thắt đó vẫn còn đầy trong đó, và nó làm cho mình dễ dàng giận lại vô cùng. Cái người bạn kia sau khi mà đã bị chửi mắng rồi thì anh ta cũng không buồn, anh ta cũng không có biểu lộ là cái lòng hối hận, mà anh ta thù. Và cái thù là sao bạc biệt, bây giờ cái gút thắt nó thêm cái chuyện nữa, cả chuyện mấy đứa nhỏ nằm ranh chuyện này là bạn có phim gì thầy không nhớ, nhưng mà nói kể cho thầy nghe. Mình nói cho thầy là anh này anh thù bằng cách gì, bằng bây giờ đó thì anh làm cho sập công ty của người chồng. Các bạn thấy đấy, nhiều cái chuyện đó đó mà làm sao mình gỡ cái gút thắt được. Thì tệ ra đó, nhiều khi mình phải tha thứ cho những cái kỷ niệm, những cái ký ức của chính mình hồi xưa. Cái tha thứ là mình gọi là gì, gọi là chấp nhận. Những cái kiếp hồi xưa đó, nó đau buồn là mình hãy chấp nhận nó. Khi mình chấp nhận nó gọi là tha thứ, thì mình có thể tránh được những cái tai họa khủng khiếp trong đời của mình. Kế tiếp đó là nhiều khi có một cái chuyện mà mình, nhiều khi mình cần nên làm vô cùng đó, là mình thương thương, hãy bày tỏ cái tình thương của những cái người xung quanh. Mình càng bày tỏ cái tình thương bao nhiêu đó, thì thường thường đó, mình càng chiêu cảm cái tình thương của những người khác tới. Cái sự bày tỏ cái tình thương này đó, nhiều khi nó rất dễ và rất nhẹ. Nhiều khi mình cần nhìn mắt người ta, nhiều khi mình chỉ cần nói một hai ba câu, nhiều khi mình làm cái việc gì đó thì mình nói oh please help me. Và khi mình có những chuyện khó khăn thì mình hãy xin người ta giúp. Nhiều khi đó, các bạn nghĩ cái đó là không phải là tình thương, nhưng thật sự cái đó là cách bày tỏ cái tình thương hay nhất, khi mình bày tỏ cái nội tâm của mình cho người khác thấy. Mình đừng nên làm mặt anh hùng, mà mình đừng nên làm cái mặt là mình figure out hết tất cả mọi chuyện rồi, mình đã biết hết. Tại vì con người mình, người nào cũng có những cái khuyết điểm và những cái chỗ mà mình gọi là thiếu sót hay là yếu. Mình không phải là người mạnh. Và khi mình bày tỏ như vậy thì tự nhiên đó, cái tình thương của mình sẽ bắt đầu khởi dậy được các bạn. Nhiều khi mình quên rằng là cái tình thương đó không phải là cái hành động là mình chỉ ôm người ta, mình hôn người ta, hay là mình nói anh thương em quá, hay là em thương anh quá, vân vân. Mà tại ra là cái sự cởi mở của cõi lòng mình bằng cách là mình xin người ta chấp nhận, xin người ta giúp, xin người ta tha thứ. Thì thưa các bạn, ba cái chuyện đó, xin người ta chấp nhận, xin người ta tha thứ và xin người ta giúp, là ba cái cửa ngõ, ba cái chìa khóa để cho con tim mình nó mở ra. Và có mở ra đó thì có tình thương. Và nhiều khi có những cái chuyện đó mà mình không ngờ rằng là người, trong người sống của mình đó, bạn biết không? Cái tình thương đó nhiều khi không phải là cái sự quan hoài, vì mình ngửi care là cái tình thương. Nhưng mà con người mình trước khi cần care đó, cần quan hoài thì họ cần sự chú ý nhiều nhất. Vì nhiều khi mình không có cái sự chú ý đủ cho người đó đó, thì người đó nhiều khi cũng không phải là buồn, khó chịu. Nhiều khi người đó cũng không thấy mấy là vui, cảm thấy rằng họ bị cho ra rìa, họ bị ruồng rẫy. Cho nên đó, ở đời đó, nhiều khi các bạn nói oh, tình thương là phải yêu, nhưng mà tình thương nhiều khi mình cho người ta một sự chú ý nhỏ nhỏ thôi cũng đủ sai rồi các bạn. Vì có nhiều như có cái cô có ngồi cái đất, tất cả mọi người ngồi đến ghế mà mình không nhìn cô cái đất đó, nhiều khi cô tưởng tượng là mình ruông rẫy cô. À cái đời nó là bác, là cái sự chú ý đó, nó quan trọng. Cái sự chú ý đó, nó thật sự là cái tình thương. Tại vì khi mà cái tâm mình mà mở tới người nào thì cái đó gọi là tình thương. Tình thương không phải là cái sự chiếm hữu hay là cái gì mà được lại, mà tình thương đó là cái sự mở quại lòng ra, khiến cho cái tâm tư của mình trào đến một người nào đó. Thành ra trong một khoảng khắc nhỏ thôi, mình nhìn một cái người nào đó đó với một cái ánh mắt của quại lòng cởi mở là mình bắt đầu tạo một cái duyên lành rồi. Nhưng mà bạc tống mắt đưa tình là chuyện khác. Cái đó không phải là cái duyên mà hay ho lắm thôi các bạn. Đó. Cho nên cái vấn đề là con mắt mình nhìn, con mắt, cái cửa tâm hồn mình mở ra, mình nhìn một người, cái đó là một điều cao quý vô cùng, một điều đáng vô cùng. Và có người đó, họ có cái attention, họ cần cái sự chú ý đến cái đó là chỉ cần nhìn thôi các bạn. Họ cần nhìn họ thôi, họ không cần làm gì hết. Họ không cần vỗ về, không cần nói lời yêu thương, không cần quan hoài, cần nhìn thôi. Thưa các bạn đó, cái đó là những cái đó mà các bạn đâu có thể ngờ được, đó là cái chìa khóa để gỡ gút. Cái thứ hai đó, là mình tiến tới cái sự quan hoài, tiến tới cái lòng thành và bày tỏ cái lòng thành của mình. Và cái lòng thành này từ từ đó, người ta cảm nhận được. Cái thứ ba đó thì mình tới cái tình thương. Cái tình thương nó có một cái sự mầu nhiệm vô cùng, bởi vì cái tình thương nó không chiếm hữu, nó không đòi hỏi, nó chỉ là sự tuôn trào. Và cái tình thương nó là lắm, nó có thể làm cho đối phương đó, cái lòng đố kỵ, cái lòng ghen ghét, cái lòng giận lậy nó biến mất. Cái đó là mình đi gỡ cái gút trong lòng người ta. Thế nên khi bạn chưa có cái tình thương đó, thì bạn khoan gỡ gút trong lòng người ta đã, bạn gỡ gút cho tính mình là đủ sai rồi các bạn ơi. Mà bây giờ đó, nếu mà trường hợp đó, mà khi mình phải đối diện với người ta đó, và mình phải gỡ cái gút đó, thì mình nên từ từ, nhẹ nhàng, đừng bao giờ hấp tấp quá. Và mình nhớ, hễ ích kỷ thì mình trước sau cũng thắt gút. Hệ mình vì tha, vì người thì trước sau cái gút đó cũng sẽ được mở ra. Cái bài toán là bây giờ nó dễ dãi vô cùng. Tức là thế nào, vì sao mà mình thắt gút, mình tạo phiền não là bởi mình có cái lòng vì kỷ, vì ngã, gọi là egocentric. Và cái vì ngã đó nó sanh ra đủ thứ cả, từ ích kỷ, từ cái chuyện mà mình kiêu ngạo, kiêu ngã mạng, tức là điều là từ cái egocentric, tức là vì ngã. Và thế nào để giải cái bài toán vì ngã này để mình không còn cột với nhau nữa, thì mình nên học cái vị tha, mình nên học quan hoài, cho người ta sự chú ý, cho người ta cái tình thương, cho người ta sự cảm kích. Vì nhiều người làm tốt mình không cảm kích họ đó, là mình cũng là bắt đầu tiến vào cái chỗ động tâm họ. Tâm họ động rồi thì thiệt sao họ cũng thắt gục, hoặc là mình thắt gục. Cho nên cho sự cảm kích. Vì thế nói lại các bạn nhớ nha, cho sự chấp nhận, mình cho sự cảm kích, mình cho cái sự quan hoài, mình cho cái sự chú ý, mình cho cái tình thương, mình cho đồ vật, cho cái đồ vật đó, tức là cho những thứ mà nó thiệt. Tại vì có nhiều người đó, bà không cho cái đồ vật thiệt, không cho cuốn sách, không cho cái bàn, cái ghế, không cho một cái tờ check đó, họ không cảm nhận được bạn, họ không cảm nhận được là bạn đang cần phải cho. Và không biết là các bạn có nghĩ có thể cho được cái gì không? Cho service, cho cái thời gian, công sức của mình làm. Tất cả những cái cho đó, đó đều đưa tới một cái chỗ là cái lòng họ bắt đầu chuyển động. Chứ chưa cảm động bạn, có chuyển động. Cái lòng họ bây giờ bắt đầu nhận diện ra mình. Và cuối cùng cả cái lòng họ đó từ từ cởi mở ra, chấp nhận. Và từ từ đó, những cái gút thắt từ từ nó mới lỏng ra được. Và khi gút thắt lỏng ra rồi thì cái cơ hội để bác giải cho người ta rất là dễ. Cho nên các bạn biết không, nhiều khi đó có những nút thắt đó mình phải làm cho nó lỏng ra. Và các bạn biết hai sợi dây đó mà cột lại với nhau là bởi vì nó đứng gần nhau, không có dây nào mà cột nhau khi mà nó xa nhau được cả. Và cuối cùng cả, thưa các bạn đó, nếu mà cái dây đó mà là ánh quang minh đó, là ánh sáng đó, thì không có cái dây nào cột dây nào cả. Bây giờ các bạn thấy người ta bắn những cái tia laser đó, bạn dây beam đó bằng laser đó, thì nếu mà cái tâm mình là những cái tia sáng laser đó đó, thì mình sẽ không cột với ai cả. Và tia sáng laser đó đó là cái gì? Là cái tình thương, là cái sự quan hoài, cái sự chú ý của mình, cái khả năng cho ra của mình, cái khả năng bao dung và tha thứ của mình. Đó là những tia sáng đó mà không làm cột gục người nào cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về đề tài thắt gút và mở gút. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.